7. Những ngày tháng luyện tập. Cái chân cục tới Hán thật là bướng bỉnh. Nó không chịu điều khiển cái chân giả, nên thường mới khổ sở làm sao. Những dây chằng, dây cột nhũng nhãn, mỗi bước chân phải tập hàng trăm lần, phải cả tháng trời lặp đi lặp lại một bước mà vẫn chưa quen. Thật là gian nan vất vả, còn hơn cả xung phong vào trận tiêu diệt kẻ thù. Khi bọn địch cưa chân thương, chắc chúng chỉ mất vài phút, thế mà bây giờ, chỉ một bước đi thôi, thường phải tập cả tháng trời mà vẫn chưa được. Nhưng chí hướng và nghị lực quyết tâm đã thôi thúc động viên anh. Thường cắn chặt hai hàm răng chịu đựng cái đau buốt nhói như kim châm khi thả hai tay ra khỏi nạng, cho chiếc đùi ngắn ngủn chịu sức nặng của thân thể đè lên hai chiếc chân giả. Nước mắt thường đột nhiên trào ra, không phải những giọt nước mắt đau đớn, yếu đuối, chán nản hay từ nỗi buồn tủi mất mát, mà là những giọt nước mắt của niềm hy vọng chứa chan. Mỗi lần lắp chân vào để cho quen và tập bước là một lần thương vã mồ hôi. Anh thở hổn hển, thân người không thể cân bằng được, cứ nghiêng nghiêng ngã ngã, siêu vẹo, ngã dúi ngã dụi, mặc dù đã có hai tay hỗ trợ đắc lực. Một lần anh tháo chân giả ra là một lần chỗ mõm đùi cụp phải bôi thuốc vì trầy xước, vì rịn máu, vì sưng, vì đau nhức. Đôi lần, nỗi chán nản hy sinh, thường ngồi thần mặt ra, thất vọng ư, thường tự hỏi và cảm thấy xe thắt trong tim. Nhưng cứ mỗi lần nhìn ngắm đôi bàn chân giả, thường lại một lần cảm phục. Sao người ta lại có thể nghiên cứu hay đến thế? Chỗ mõm đùi cụp của anh, bọc đầu xương chỉ còn một làn da. Nếu tì sức nặng của thân thể vào đầu xương ấy, thì còn gì mà da không loét? Vậy mà cái chân giả lấp ghép lại chịu đựng được trọng lượng cơ thể anh bằng những khớp lồi lõm ngoằn ngoèo. Hay thật! Chỗ cắt của chân trái sát tới mông chỉ nhô ra mấy phân xương đùi, cho nên cái chân giả phải tì cả vào mông. Nó phải chằng bao dây rợ để vừa có nhiệm vụ mang chân giả, vừa có nhiệm vụ nâng cơ thể, vừa phải bước đi. Bác sĩ chỉnh hình đã căn dặn, hướng dẫn thương tận tình từ cách đặt trọng lượng thân thể, thế người khi bước chân nào trước, chân nào sau. Cả tập thể y bác sĩ rất quan tâm chú ý đến việc tập đi của Thương. Càng cảm động trước tình cảm yêu thương của mọi người, Thương càng hết sức cố gắng. Từ hôm đó, lúc lên giường ngủ, Thương đã lần mò tự lắp cặp chân giả vào người, rồi đắp mền nằm im lặng. Anh nghe cứng ở lưng và tức ở hông, khó chịu toàn thân, nhưng vẫn im lặng chịu đựng cho quen. Nằm im như thế rất lâu, Thương không sao ngủ được. Trong bóng đêm, Thương thấy mắt mẹ đang nhìn anh. Anh thầm nói với mẹ: "Mẹ ơi, con sẽ cố gắng để đi lại được. Con sẽ lại tập bước đi như ngày xưa, lúc con còn bé tí. Bây giờ, mẹ lại dìu dắt con như ngày con mới chập chững bước đi đầu tiên trong đời. Nghe mẹ." Anh nhìn thấy ánh mắt hai em chứa đựng niềm tin, nhìn thấy ánh mắt thơ ngây trong sáng của đứa con trai yêu quý. Trong miên man, anh nhớ tới đồng đội, tới bà con Củ Chi, Bến Cát. Tất cả đã gắn liền với cuộc đời anh. Thương lại thấy gắn bó thiết tha hơn với cuộc sống. Lời của vị bác sĩ già lại văng vẳng bên tai: "Đồng chí cần phải có đôi chân vạn dặm để trở về miền Nam tiếp tục chiến đấu." Thường thấy phấn chấn, hăm hở hẳn lên, anh lén ngồi dậy. Ở giường bên, Chánh và Sương đang ngáy đều đều. Thường lần ra khỏi mùng, tựa vào thành giường, đu người lên xà đôi ngay cạnh giường, tựa hai nách vào thân xà, sửa thế đứng cho cân bằng. Sau một số động tác khá vất vả, anh nghỉ vài phút thở lấy hơi, nhớ lời của bác sĩ chỉnh hình. Thường gồng người lên, rồi thả từ từ trọng lượng thân thể lên phần tiếp nối với chân giả. Cảm giác đau cũng không đột ngột như lần đầu. Tuy nhiên, chỗ vết nứt lại đau hơn, mồ hôi toát ra trên mặt, mặc dù trời đang lạnh. Thương hơi nghiêng về bên trái, cho mong chịu đỡ sức nặng một phần. Mấy giây trôi qua, anh thấy choáng váng, chóng mặt bất ngờ vì mệt, vì đau, vì hồi hộp. Hình như mình đã đứng được trên hai chân rồi. Thường gục xuống thanh tre nghỉ mệt. Đầu mẫu đùi trái còn mấy phân xương. đau buốt tới tận tim, tận óc, rồi cái đau cứ rần rật không dứt. Anh tự nhủ, không được nản nghe thương. Anh nghe hình như có tiếng thủ trưởng Ba Trần văng vẳng đâu đây. Hầu như rất nhiều đêm như thế, các cô y tá, hộ lý có lẽ vẫn không hề biết là anh cứ lén tập một mình như thế, và niềm hy vọng trong anh cũng lớn lên từng ngày như thế. Hương quyết tâm cao độ, ngày đêm tập luyện, đánh vật với hai chân giả, với đôi nạng, với những dây chằng, với mồ hôi và nghị lực. Đặc biệt, con người anh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng chưa từng biết đến chữ nản. Không việc gì phải nổi khùng nổi điên, và cũng không việc gì phải lẵn cái chân gỗ bướng bỉnh của nợ đi, như một số anh em thương binh vì những lần không thể cố gắng chịu đựng được nữa, bực mình mà nói. Có lần, liều bước cố, Hương ngã kềnh ra, người một nơi, chân một nẻo, ba khúc văng ba nơi, ai cũng tưởng Thương sẽ kêu lên vì ngã quá đau, nhưng lại thấy Thương cười to. Trời ơi, tưởng cột chống trời sập chứ. Mọi người cùng cười theo, thay vì xót xa thương cảm. Cô Tuyết, người hậu lý vui tính, hồn nhiên, chạy vội đến nâng anh dậy và động viên. Cứ thế này, chú hai sẽ là người đi được nhanh nhất cho mà xem. Chú ngã, cháu sợ quá, thế mà chú còn cười được. Ý chí nghị lực của chú thật không ai sánh nổi. Nhìn Thương mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo mà vẫn cố tập đi. Mọi người ái ngại, có người xúc động đến rơi nước mắt. Thương không muốn phiền nhiều tới người hộ lý. Anh thường từ chối những việc mà hộ lý phục vụ khi bản thân còn cố làm được. Đặc biệt, Thương có những sáng kiến không thể ngờ. Anh có cách đi lại bằng hai tay nhanh và quen từ lâu, nên bây giờ hai tay trợ giúp cho đôi chân rất hữu hiệu. Từ cái nương người, cái tì tay, nhấc thân, đặt thân, đẩy chân, kết hợp rất khéo léo, hợp lý. Anh là người phá kỷ lục tập luyện vì thường xuyên lén tập một mình và tranh thủ tập cả những giờ nghỉ. Ngã lên ngã xuống, bầm dập trầy trụa, Thương vẫn không nản. Anh thường động viên anh em. Bác Hồ đã dạy thanh niên, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đào núi lấp biển còn làm được, thì tập đi, có gì mà không được, phải không anh em? Việc luyện tập của Thương lúc này nhiều khi không phụ thuộc vào sức khỏe nữa, mà bằng ý chí, nghị lực là chính. 8. Bước đi đầu tiên. Ngày hôm được lĩnh đôi chân về lắp thử, Thương đã viết thư tả tỉ mỉ cặp chân giả của anh cho vợ biết. Thật không thể ngờ được khoa học và ngành y lại có thể làm được những điều khéo léo và kỳ diệu như thế. Anh cảm động đến rơi nước mắt khi nghĩ rằng cặp nạng và đôi chân giả này sẽ giúp cho mình tiếp tục bước đi. Sau bữa ăn sáng, hai đồng chí chỉnh hình tới. Trọn ngày hôm đó, tất cả đều hân hoan khi đồng chí thương binh dũng cảm nhất của trại là Nguyễn Văn Thương đã đứng lên được 10 lần, thời gian đứng một lần hơn cả phút. Bác sĩ Sơn, bác sĩ Mai cùng tổ cấp dưỡng tối đó đã nấu chè liên hoan ăn mừng cả ba đồng chí thương binh nặng nhất đã đứng lên được. Bác sĩ chủ nhiệm khoa nghe chuyện Thương lén dậy tập cả ban đêm, không kìm được nước mắt, xúc động nắm chặt tay Thương. Từ ngày anh về trại, ngọn lửa lạc quan tỏa ra từ anh đã sưởi ấm lòng mọi người ở đây. Tình trạng thương tật nặng như thế mà anh vẫn không chịu lùi bước. Với anh, chúng tôi không cần phải động viên khích lệ, mà anh còn truyền sang cho chúng tôi, cho anh em bệnh binh ở trại một niềm tin, niềm lạc quan vô tận. Anh xứng đáng là tấm gương sáng cho tất cả chúng tôi noi theo. Không nói đâu xa, ngay trong phòng này, đồng chí Chánh và đồng chí Sương cũng đang bi quan chán nản vì tình trạng thương tật của mình và băn khoăn cho quãng đời còn lại. Nhưng từ ngày có anh Thương về sống chung, cả hai bây giờ lại yêu đời hơn ai hết. Chúng tôi xin cảm ơn anh, cảm ơn anh. Thương cười rất tươi. Tôi mới phải cảm ơn các đồng chí chứ. Cảm ơn các đồng chí đã chắp cánh cho tôi lại được bay lên cao như ngày hôm nay. Noi gương anh Thương, Sương và Chánh ngày đêm chăm chỉ luyện tập. Bước đi của họ cũng đầy những gian nan, nhưng vẫn dễ hơn Thương một chút vì còn xương đùi, họ đang tập đi cùng anh. Mõm cục cọ sát tiếp xúc với khớp nối của hai chân giả dần dần dày lên, cứng lại thành chai. Vì thế, nên thương đỡ đau, thời gian đứng được lâu hơn, nghị lực trong thương cũng mãnh liệt hơn và niềm vui tràn ngập tâm hồn. Từ ngày bị cưa hai chân đến giờ, chưa có lần nào thương lại tràn đầy hy vọng và khao khát được tiếp tục bước đi như lúc này. Mùa đông năm 1974-1975 lạnh giá chưa từng thấy. Thương được chứng kiến với cảm giác lạ lùng. Ở miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng, có thể ở trần quanh năm, đêm nằm khỏi đắp mền cũng được vì có rét bao giờ đâu. Dân miền Nam không dùng từ rét mà chỉ dùng từ lạnh thôi. Những trận rét đầu thường coi thường. Có gì đâu mà tụi bay hù tao, nhầm nhò gì ba cái rét này. Anh thường nói với Chánh và Sương là trời lạnh như vậy chẳng có gì đáng sợ. Để rồi anh hai coi, em chứng kiến rồi, lạnh thấu tim nghe. Những trận gió mùa đông bắc liên tục hết đợt này đến đợt khác đổ về giữa mùa đông. Thật đúng lạnh thấu xương, cống tay, cứng hàm. Trại lại ở ngay đầu gió, rét Thái Nguyên rét về Yên Thế, gió qua rừng Đèo Khế gió sang. Úi cha 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 là lạnh. Một bác sĩ nói, hàng mấy chục năm nay mới có trận rét xuống tới 7 độ như thế này. Chắc trời biết anh Thương là người có sức chịu đựng phi thường, nên rét đậm để thử sức anh đấy. Thương chợt ngậm ngùi. Cánh ta chịu lạnh, nhưng còn được ăn no, còn có đủ áo ấm, có mền đắp, lại được sưởi lửa. Chỉ thương cho các mẹ, các chị, trời lạnh như vậy mà phải lội xuống ruộng đi cấy, đi cày ngoài đồng. Tôi thấy hình như các chị chỉ mặc áo cánh mỏng, không có áo lạnh. Các em nhỏ đi học thiếu áo ấm, thậm chí đôi dép nhựa cũng không có. Chúng phải đi đất, dẫm trên xương lạnh tấy đỏ cả chân, dân ta còn thiếu thốn, cơ cực quá. Bác sĩ Mai nói như tâm sự, anh Thương ạ, chị em phụ nữ miền Bắc đảm đương hết tất cả công việc nặng nhọc như cày bừa, cấy hái, khó khăn gian khổ nào cũng vượt qua hết, tất cả cho tiền tuyến. Chị em còn rèn luyện tay súng, bao năm nay vừa sản xuất, vừa chiến đấu bắn trả máy bay Mỹ vào miền Bắc bắn phá. Ở trong ấy, chị em phụ nữ miền Nam ta chắc còn gian khổ hơn nhiều, anh nhỉ? Chiến tranh mà, nhân dân ta ở đâu cũng vậy, chịu đựng gian khổ riết rồi đã thành quen. Thương chưa bao giờ vui như lúc này, những tưởng sẽ không bao giờ có thể đi được nữa. Tưởng rằng suốt đời này anh chỉ còn bò, chỉ có thể di chuyển bằng hai tay, tưởng rằng mình mãi mãi thấp hơn mọi người và mắt chỉ còn nhìn từ dưới lên. Vậy mà bây giờ anh đã bước đi những bước đi đầu tiên. Anh lại đi được rồi. 9. Tết trên miền Bắc. Mùa xuân đã về, những cơn mưa phùn đã đem tấm thảm cỏ xanh non phủ lên các triền đồi. Màu xanh của cỏ đã làm cho không khí lạnh ấm áp hẳn lên. Lòng người cũng phơi phới như cây lá đang đâm chồi nảy lọc. Trại điều dưỡng tổ chức cho anh em đi tham quan thủ đô Hà Nội, thăm lăng Bác Hồ mới hoàn thành. Chuyến đi vui chưa từng thấy, mấy anh bộ đội chăm sóc thương binh, mấy cô y tá, hộ lý, ai cũng đề nghị được ăn theo thương binh, vì lăng Bác mới hoàn thành nên ưu tiên cho thương binh miền Nam vào thăm trước. Có anh đi nạn, có anh chống gậy, ngày ấy ở miền Bắc chưa có xe lăn, Thương nằm trên cáng, thay vì hai người khiêng, nhưng đến bốn người đòi khiêng, xe ô tô tới Hà Nội, các đoạn đường còn lại có lúc Thương ngồi cáng, có lúc được cõng. Mấy cô hộ lý tranh nhau khiêng cáng mấy anh thương binh cục cả hai chân. Thương thấy mình thật vinh dự và may mắn, hơn nhiều so với bạn bè, anh em đồng chí còn đang chiến đấu ở chiến trường và những đồng chí đã hy sinh. Mấy ngày ở Hà Nội, anh em thương binh được vào thăm lăng Bác với bao nỗi hồi hộp và cảm động. Khi cáng đi ngang qua chỗ Bác nằm, Thương gọi thật to, Bác ơi, Bác ơi, cháu ở miền Nam thành đồng tổ quốc ra thăm Bác đây. Bác Hồ ơi, Bác Hồ ơi. Thương khóc to. Anh khóc vì bây giờ mới gặp được Bác Hồ thì Bác chỉ còn nằm yên đó. Anh khóc vì đồng bào miền Nam những ngày tháng gian khổ chịu đựng hy sinh vẫn một lòng một dạ hướng về Bác Hồ. Anh khóc vì những mất mát mình đã trải qua. Thương khóc như đứa con ngoan biết vâng lời cha mẹ. Sau cơn hoạn nạn, nay được về xa vào lòng mẹ, tuổi thân nức nở trong vòng tay của mẹ. Những ngày đoàn ở thăm Hà Nội, anh em thương binh được đi xem văn công, xem xiếc, dự liên hoan và tham quan khắp nơi, còn được vào cả khách sạn Phú Gia sang trọng nhất thủ đô Hà Nội. Anh em cùng đi trong đoàn cán thương lên các bậc cửa. Bế đặt vào ghế, anh em cùng uống một bữa bia trúc bạch, hút thuốc lá Điện Biên bao bạc thật tuyệt vời. Thương được mấy anh mấy chú trong cục tình báo quan tâm đặc biệt, cho đi thăm nhiều nơi và còn cho tiền tiêu nữa. Thương không thể ngờ mình lại có ngày nay. Anh được đi giữa thủ đô Hà Nội, niềm mơ ước từ mấy chục năm giờ đã thành hiện thực. Lòng anh sống sang thầm nhớ tới người vợ thân yêu. Hai em à, rồi anh sẽ đưa em ra Hà Nội, hãy tin ở anh nghe. Thương cũng da diết nhớ bác sĩ Sơn, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, người Hà Nội. Gia đình anh ấy ở đâu? Họ đã biết tin tức gì chưa? Thương hỏi thăm về gia đình bác sĩ Trường Sơn thì chỉ biết là gia đình nào cũng đi sơ tán, biết đâu mà tìm. Một liệt sĩ tên Nguyễn Trường Sơn không có địa chỉ là một trong hàng vạn liệt sĩ người Hà Nội. Năm nay, lần đầu tiên Thương được ăn Tết ở miền Bắc, bánh chưng, mứt kẹo khá phong phú. Bà con ở các hợp tác xã quanh vùng đều cử người lên thăm và tặng quà cho anh em thương binh. Có mẹ đi bộ xa hơn 20 cây số để tới bằng được trại, chỉ mang theo tấm lòng thương mến tới anh em đang điều trị ở đây, và quà là hai bị đầy khoai sắn và dứa. Những chiếc bánh chưng to vuông vức gói bằng lá dong, sao mà thơm ngon đến thế. Cũng nếp, cũng đậu xanh, nhưng mùi vị khác bánh tét miền Nam. Thương chợt nhớ về một cái Tết cách đây hơn 4 năm, khi anh bị bắt và bị giam lỏng trong ngôi biệt thự Thùy Dương. Có lần, để thử xem anh có đi tập kết không, chúng đưa ra mấy cái bánh chưng rồi hỏi dò. Cái bánh chưng hồi ấy sao mà lạnh lùng, mà căng thẳng. Còn bây giờ, bánh chưng là miền Bắc, là tấm lòng ấm áp của nhân dân miền Bắc dành cho anh. Anh thấy sao mà nó thơm ngon lạ, mùi lá dong, mùi nếp, cứ thơm phưng phức. Một buổi sáng, cô Tuyết đến với nét mặt hớn hở, cô nói vội vàng như reo lên. Các anh ơi, có thư từ miền Nam gửi ra. Lá thư thân thiết vượt hàng ngàn cây số, núi rừng ra tới đây. Lá thư như người thân yêu từ miền Nam đã đến với các anh. Tuyết sung sướng như chính mình là người sắp nhận được thư. Thư của chị Loan. Chị Loan chúc Tết chúng ta đây. Nếu tới nhanh được một tuần thì lá thư này đã đón giao thừa cùng chúng ta rồi. Tuyết nâng lá thư bằng hai tay, nét mặt ngời lên một niềm vui. Thư của anh Chánh. Chị Loan, người yêu của anh gửi cho anh. Cả bốn người trong phòng chăm chú nhìn bàn tay Chánh đang run run bóc lá thư, sung sướng và hồi hộp đến không thể thốt nên lời. Đã một năm nay, ba anh em sống gắn bó với nhau, chia sẻ tâm sự chẳng còn gì giấu giếm, kể cả chuyện thư thầm kín riêng tư. Thư của ai, họ cũng thuộc lòng. Người thân của ai cũng chính là người thân của mình. 3 tháng một lần, anh em được viết thư và được nhận thư. Chờ Chánh đọc xong, Tuyết đọc to cho tất cả cùng nghe, rồi lần lượt từng người truyền tay nhau lá thư như đón nhận được hơi ấm quê hương, hơi thở của người thân yêu. Họ say sưa như nhau và cùng rơi nước mắt vì xúc động. Loan viết thư rất hay, càng đọc càng thấy hay. Đoạn cuối cô viết: trong giấc ngủ, em mơ thấy chúng mình đang ngồi bên gốc cây vú sữa, có từng trái mọng trĩu xuống sát đầu hai đứa. Sau cơn mưa, ánh nắng chan hòa, giữa vườn cây lái thiêu ngày nào, chúng mình bàn với nhau việc trốn ra bưng theo bộ đội. Những đốm nắng này từng chiếu xuống mặt của hai đứa, hôm nay cũng đang chiếu vào trang giấy em viết thư cho anh đây. Một ngày không xa, em sẽ dắt anh đi dưới rặng măng cục quen thuộc. Em tin là anh sẽ đi được mà. Anh hãy kể cho em nghe thật nhiều về Hà Bắc. Mấy năm nay, biết bao điều mới lạ ở ngoài ấy. Sao anh không kể hết cho em nghe? Anh Chánh ơi, đọc thư anh, em mừng lắm. Những bước đi của ông cha ta trên con đường đã phải trải bằng bao chông gai, xương máu. Ai bước đi trên con đường chiến đấu giải phóng quê hương mà không phải chịu gian khổ, đau khổ, mất mát hy sinh? Nhưng mà có ai ngán sợ đâu anh. Anh ráng chịu đau để có ngày cười trong niềm hạnh phúc nghe anh. Em tin tưởng ở anh rất nhiều. Ngày thống nhất chắc là sắp đến rồi anh nhỉ. Trong thư, Loan cũng hỏi thăm Thương với những lời kính trọng và cảm phục. Với Tuyết thì bộc lộ tình chị em và lòng biết ơn. Loan gửi tới mọi người những dòng chữ chân thành gói ghém tất cả nỗi thân thương, đậm đà tình nghĩa. Lá thư miền Nam như sưởi ấm trái tim mỗi người. Hương cảm thấy tương lai đã đến rất gần. Anh vui vì mình đã chiến thắng thêm một lần nữa. Anh đã đi được rồi, anh đã thắng CIA Mỹ một lần nữa, bởi chúng cố tình làm cho anh trở thành người tàn phế, vĩnh viễn không thể nào đi được, nhưng chúng đã lầm. 10. Về Nam. 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trong không khí hân hoan, toàn dân đón mừng ngày thống nhất đất nước, thường là người sung sướng hơn cả. Thế là sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đã thành công. Xương máu của chiến sĩ ta, đồng bào ta đổ ra không uổng. Đôi chân của anh hiến cho tổ quốc đã được đền bù xứng đáng. Bao cam go, gian khổ, mất mát hy sinh mới có ngày nay. Thương càng vui hơn nữa vì anh được trở về miền Nam bằng đôi chân. Anh chuẩn bị về Nam từ lúc chưa có lệnh, bởi biết chắc là mình sẽ được sắp xếp một đợt đi đầu tiên. Chỉ còn chờ ngày cụ thể mà thôi, Thương vui mừng và nôn nóng đến mất ăn mất ngủ. Mấy cô y tá cứ phàn nàn mãi, yêu cầu anh phải giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị về Nam, nhưng Thương vẫn không yên tâm để ăn và ngủ được. Còn gì vui sướng hơn khi đất nước hòa bình, từ đây không còn bom đạn, không còn phải đổ xương máu nữa. Thế rồi, ngày ấy cũng đã đến. Thương lưu luyến từ biệt tất cả những người ở trại an dưỡng đã từng chăm sóc, thương yêu quý mến anh, đã nâng bước chân cho anh. Buổi từ biệt diễn ra trong tiếng cười và nước mắt, chia tay mà anh em còn nắm chặt tay nhau mãi không rời. Tàu hỏa chỉ đi được từ Hà Nội tới Vinh, vì phải chờ xe đò từ Nam ra, nên Thương ở lại Vinh mất 2 ngày, Thương tranh thủ làm một chuyến vi hành. Anh thương binh Nguyễn Văn Thương được những người nông dân Nghệ An đón chào nồng nhiệt. Họ đặt anh lên một chiếc xe ba gác, kéo anh đi thăm hợp tác xã. Xe gỗ long sòng sọc, sốc quá, lại không có ghế ngồi. Họ phải ôm mấy ôm rơm lót sàn xe, rồi đặt Thương ngồi lên rơm, vậy mà êm ra phết. Anh thăm sân kho hợp tác xã nông nghiệp, nói chuyện mùa màng, chuyện lúa má, cây trái ở miền Nam cho bà con nghe. Bà con thích thú cười vui, ai cũng lại gần nắm tay anh, vuốt vai anh trìu mến. Mấy cậu thiếu niên tranh nhau cõng anh chạy quanh sân kho, lăn anh ra sân rơm, đùa giỡn trong niềm vui chung. Đất nước vừa giải phóng. Mùa lúa chín vàng rực cả đồng ruộng, phơi đầy trên sân kho. Đường thôn trải đầy rơm rạ, trên cánh đồng, những hố bơm còn đó. Dày đặc san sát, chưa được san lấp lại, nhưng lúa đã phủ kín xung quanh. Thường lặng nhìn những hố bơm và suy tưởng. Trên miệng hố bơm, rau ngời xanh, cỏ non như rải thảm, màu xanh trên toàn cõi Việt Nam sao mà thân thiết đến thế. Sức sống đang vươn lên, hòa bình đã về thật rồi. Hòa bình cho mọi người dân đã một thời gánh chịu bao bom đạn của Mỹ thả xuống đây. Cả thành phố Vinh này không còn một ngôi nhà nào, ngọn cây nào nguyên vẹn, đã bị san bằng bởi sức tàn phá hủy diệt của bom đạn Mỹ. Xe đò đang nghỉ ở Cam Ranh thì bỗng có lệnh của cấp trên giữ Thương ở lại. Thương nóng ruột quá, không biết chuyện gì đây. Đến gần trưa, một chiếc máy bay đặc biệt của quân đội và 2 đồng chí mặc quân phục nhận lệnh cấp trên tới sân bay Cam Ranh đón Thương. 11. Gặp anh Ba Quốc. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thương được cõng ra cửa máy bay, anh nhìn thấy ngay các thủ trưởng của mình. Anh Ba Quốc ôm lấy Thương, ẵm Thương lên như ẵm một đứa trẻ. Mọi người có mặt đều không thể cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt cho hòa bình, cho niềm xúc động, cho nỗi cảm thương một đồng chí kiên cường, bất khuất, quyết bảo vệ tổ quốc mà phải chịu bao lần đau đớn cưa mất hết chân, vẫn không khai một lời. Người đồng chí ấy hôm nay đã trở về với anh em. Anh Ba Quốc vừa cười vừa nói: Thương ơi, hôm nay anh em mình mới chính thức được tiếp xúc với nhau, nhưng anh đã biết em từ hàng chục năm nay rồi. Anh Ba Hội nói với anh em về em nhiều lắm. Em thật xứng đáng là thành đồng tổ quốc. Anh Ba tự hào về em. Chỉ cần một lời khai của em, có lẽ cả phòng tình báo phía Nam chúng ta sẽ gây go. Em đã chịu đựng tất cả để bảo vệ bí mật của tổ quốc, tổ chức khâm phục em, biết ơn em, quý trọng em vô cùng. Anh Ba Quốc nắng nắng mỏ đùi còn lại của Thương và bật khóc. Nước mắt thương xót người đồng chí kiên cường, dũng cảm, nước mắt cho chiến thắng. Thương cũng khóc vì sung sướng quá. Anh Ba Quốc ghé vai cổng Thương. Thôi nào, chúng ta về đi, đứng đây mãi sao? Thương ngại quá, anh năn nỉ. Anh Ba, để anh em cổng. Anh Ba khỏi cổng. Không, phải để anh cổng chú. Không có chú bảo vệ anh Ba thì anh Ba cũng không còn. Phải cho anh được cổng chú. Anh Ba Quốc, tên thật là Đặng Trần Đức, người trong truyện Ông Tướng Tình Báo Và Hai Bà Vợ mới xuất bản. Người nằm trong cục tình báo CIA Mỹ, trong tổng nha cảnh sát ngụy, người đã lấy được tài liệu mật của cơ quan đầu sỏ CIA Mỹ ở Sài Gòn mà cụm giao liên tình báo A-36 của Nguyễn Văn Thương có nhiệm vụ chuyển ra căn cứ. Sau giải phóng, anh Ba Quốc mặc ngay quân phục bộ đội ta và mang quân hàm thiếu tá. Chiếc xe Volga của Liên Xô đưa tất cả về số 3 đường Bạch Đằng. Trụ sở cơ quan tình báo phía Nam của ta đang đóng ở đó. Buổi đón tiếp Nguyễn Văn Thương tràn đầy tình nghĩa và hân hoan xúc động. Anh Ba Quốc vui nhất. Anh yêu quý Thương như người em ruột thịt. Anh nói thật nhiều, có lẽ vì anh sung sướng quá. Bây giờ anh mới được tiếp xúc với anh em đồng chí. Sau 20 năm cứ phải đợi lốp sĩ quan cao cấp ngụy trong tổng nha cảnh sát, trong tổ chức CIA. Nói chuyện với anh em, anh Ba thân mật, vỗ vai gọi tụi bay và mày tao tự nhiên hệt như người Nam Bộ. Mặc dù anh là người Bắc chính cống, đã có lần anh Ba Hội nói chuyện vui với Thương. Mấy thằng cùng Bắc Kỳ cả, anh và anh Ba, anh Hai, cùng xuống tàu di cư tại Hải Phòng với nhau, biết nhau quá, nhưng vì nhiệm vụ bí mật mà không ra mặt tiếp xúc thôi. Anh Ba nhìn Thương cười, này, thằng Thương nó hút thuốc dữ lắm nghe. Phần tiêu chuẩn nhu yếu phẩm của tụi bay, đứa nào không ghiền phải đưa cho nó hút, chớ mang về đưa vợ con đi bán, uổng nghe chưa. Anh Ba ơi, hồi bị bắt rồi ở tù, em bỏ thuốc luôn rồi. Từ ngày ra Bắc, gặp trời lạnh, lại có thuốc, em mới hút trở lại. Mà em cũng hút ít ít thôi. Bây giờ cho em hút xả láng nghe. Anh nhường cả phần tiêu chuẩn cung cấp của anh cho em hút đấy. Anh Ba Quốc nói chuyện thân mật riêng với Thương. Thương này, cậu có biết nếu như hôm ấy cậu để chúng vớ được tài liệu trong người cậu thì tôi sẽ bị bắt ngay không? Tài liệu quan trọng của tổ chức CIA Mỹ chỉ có tôi là người Việt biết. Nếu nó bắt được thì không cần ai khai, nó cũng biết từ đâu mà ra tài liệu này để chuyển ra chiến khu. Tài liệu ấy quan trọng như thế nào? Ngày ấy, mọi người chỉ gọi là tài liệu quan trọng giao cho A-36 chuyển về cứ. Bây giờ, cậu mới được biết. Đó chính là danh sách các điệp viên CIA Mỹ cài vào các cơ quan của ta để hoạt động và phá hoại. Tài liệu ấy sau khi cậu bị bắt, tổ chức đã đưa cả một trung đội đến đấy tìm và đã tìm ra nơi cậu giấu và chuyển kịp thời lên R. Nó có giá trị lớn lao mà ta không thể tưởng tượng nổi được đâu. Anh Ba nghiêm mặt nói tiếp. Anh Ba ví dụ như thế này, để em thấy được sự quan trọng của tài liệu em chuyển. Ngày trước, cứ 100 xe vận tải quân sự chuyển vũ khí, lương thực chạy vào Nam, khi qua vùng Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, thì bị mất trên 90 xe vì bơm Mỹ rải theo, truy đuổi oanh kích. Thiệt hại nhiều lắm, mất mát hy sinh nhiều lắm. Nhưng từ khi có trong tay danh sách 36 điệp viên, ta bắt ngay tên gián điệp nằm trong một cơ quan cao cấp của tỉnh Quảng Bình, thì kết quả là cứ 100 xe chở vũ khí và lương thực vào Nam, thì còn lại được trên 50 xe tới đích. Cục tình báo chúng ta, anh em chúng ta làm việc giỏi lắm, chiến công của chúng ta lớn lắm. Ngày ấy, mấy ai biết mặt, biết tên nhau, thường chỉ được nghe sơ qua là anh Ba Hội, cụm trưởng cụm tình báo A-16, nhận tài liệu của anh Ba Quốc, rồi cụm A-20, A-22, nhận tài liệu của anh Vũ Ngọc Nhạ, anh Hai Trung, Phạm Xuân Ẩn. Thương tiếp xúc chủ yếu với cụm trưởng của mình là anh Ba Hội, nhận tài liệu của cả A-22, A-36 của anh Ba Hội. Hầu hết là nhận tài liệu từ những hộp thư chết, hộp thư sống. Nguyên tắc tổ chức là ngăn cách, bí mật đến tối đa. Mặc dù vậy, công tác lâu năm với nhau, niềm tin tưởng, các anh em biết nhau cả. Anh Ba Hội, cụm trưởng cụm tình báo A-16 là một ông thầu khoáng giàu có ở Sài Gòn, thủ trưởng trực tiếp của Thương ngày trước, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo giảng dạy cho Thương bao nhiêu bài học kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Anh Ba Hội sau mẫu thân bị lộ vì anh cho đội biệt động Sài Gòn mượn chiếc xe hơi sao chúng truy ra biển số xe nhà anh. May mà anh và cả gia đình đã kịp thời rút vào bí mật. Tới ngày trao trả tù binh tháng 4 năm 1973, anh Ba Hội được điều ra Bắc. Cả gia đình anh được tổ chức đưa đi theo. Anh Ba Hội như một chiến sĩ từ mặt trận trở về Hà Nội, nơi anh đã đưa cả gia đình đi di cư năm 1954, theo phân công của tổ chức tình báo. Chuyến đi ra Bắc ngày ấy, anh Ba Hội gặp người thương binh đặc biệt Nguyễn Văn Thương tại nơi trao trả tù binh Lộc Ninh. Hai anh em gặp nhau cảm động vui mừng không kể xiết. Không thể ngờ có ngày hội ngộ, anh Ba Hội thương người em, người đồng chí, cứ ôm lấy Thương mà khóc. Thời kỳ đang hoạt động, anh Ba Hội tin tưởng tuyệt đối và rất quý mến Thương. Anh em biết nhau ngay từ lúc Thương mới được chuyển sang cụm tình báo A16. Lòng tin mà anh Ba Hội đặt vào Thương quả là không lầm. Nguyễn Văn Thương xứng đáng với tình cảm yêu quý của các anh trong tổ chức. Suốt 3 ngày liền tại cơ quan, đóng tại nhà số 3 Bạch Đằng, các thủ trưởng bắt Thương kể chuyện thật nhiều về thời gian anh bị bắt, lúc ở biệt thự với cô Thùy Dương, lúc bị tra tấn. Các anh nghe mà xót xa đau đớn. Đến đoạn cưa chân lần thứ 6, anh Ba Quốc ôm lấy Thương, hai hàng nước mắt xót xa cảm phục người đồng chí, người em dũng cảm cứ lăn dài trên má. Muốn nghe Thương kể đi kể lại, nên anh Ba cứ hỏi hết câu này tới câu khác. Có lần nào em sơ ý để lời khai không khớp nhau không? Chúng có thể nhằm vào đó mà bắt bí không? Em đã đề phòng rất cẩn thận, nên cả những lúc máy điện tử nó làm em rơi vào trạng thái lúc tỉnh lúc mê, em vẫn quen miệng thuộc lào lao những câu. Nguyễn Trường Hân, thanh niên trốn lính, mù chữ, không biết, không biết. Ngoài ra, không bao giờ nói câu gì khác. Không có máy điện tử nào thay đổi được ý chí trong cái đầu em được. Anh Ba Quốc giơ tay khẳng định. Mỹ nó thua ta ở chỗ đó đó. Nó biết hết cả em là ai, làm gì, tên gì, nhưng nó đành chịu. Lúc nghe Thương kể chuyện về ả Thùy Dương, tha thước dưới ánh đèn hồng trong phòng ngủ, khiến Thương phải vào nhà tắm xả nước, anh Ba Thích Chí nói đùa. Nội cái vụ đó, phong cho mày anh hùng được rồi. Tao phục mày quá. Chúng mình đều đã được thử thách qua nước sôi lửa bỏng, thì còn ngán gì ba cái đồ ấy nữa. Nghe Thương kể cảnh bị địch tra tấn, bẻ gãy từng ngón chân, cưa đứt từng khúc chân, anh Ba Quốc nói trong nước mắt. Em chấp nhận để chúng cưa chân mà không chịu khai lời nào. Quả thật là dũng cảm không thể tưởng tượng nổi. Chịu để cưa một đoạn đã có thể phong anh hùng được rồi. Vậy mà tới 6 đoạn, em thật xứng đáng là thành đồng tổ quốc. Thường được cấp ngay một xe lăn. Phương tiện này giúp anh khá nhiều trong việc di chuyển. Đôi chân giả và đôi nạng được dùng cho những lần cần thiết khác. Anh em trong tổ chức bố trí cho Thương gặp gia đình cũng rất đặc biệt. Thương xuất hiện khỏe mạnh, bước đi đàng hoàng trên đôi chân trước mặt mọi người. Nguyễn Văn Thương lại cao trên 1m7 như ngày nào còn nguyên vẹn. Cảnh gia đình gặp mặt trong niềm vui chung của cả nước thật không sao tả xiết. Riêng hai em quá xúc động khi thấy chồng mình đứng trên hai chân, chị mừng quá mà chị đứng xa khóc nhìn anh. Chị biết không thể giành được Thương lúc này với má, với cô Tám, với thằng Liêm con trai đã lên 10 tuổi. Mãi lâu sau gặp mặt, chị mới nói riêng với chồng. Niềm vui của em lớn gấp 3 lần mọi người đó anh. Đó là niềm vui đất nước giải phóng, niềm vui người chồng yêu quý còn sống trở về, và niềm vui anh lại tiếp tục bước đi. 12. Ban quân quản thành phố. Tại phủ đặc ủy trung ương tình báo, Thương lại có mặt trong căn phòng mà 6 năm trước anh từng bị tra hỏi. Anh đến đây để giúp cơ quan tình báo phía Nam giải quyết những việc quan trọng. Thương đang đứng trước mặt hắn, lưng tựa vào chiếc bàn mà trước đây hắn đã đứng như vậy để gặp Thương. Hồi đó hắn khác xa bây giờ, lúc nào hắn cũng mang cặp kính đen, cố ý che đôi mắt gian hùng và bộ mặt bí hiểm. Ngày ấy, hắn trắng trẻo, đỡm dáng, bộ tóc bồng lên bóng nhảy dầu thơm và đeo trên người rất nhiều đồ trang sức, nhẫn vàng, dây chuyền, đồng hồ, viết máy. Bây giờ thì hắn thay đổi quá nhiều. Hắn mặc thường phục, không đeo kính, để lộ cặp mắt nhỏ sạm đen vì những vết nhăn và mất ngủ. Chỉ còn chiếc bút máy cài trên túi là vẫn như cũ. Từ sáng, hắn đã theo đoàn người lầm lũi lê từng bước nặng nề vào chiếc cổng. Nơi ngày trước, hắn ngồi trên xe hơi, ra vào có lính gác giơ tay chào mà hắn không thèm đáp lời. Hắn không dám ngẩng mặt nhìn người chiến sĩ quân quản cầm súng đứng gác ở đúng vị trí của tên lính ngụy hồi nào. Hắn vốn cao, phía trước lại có vài người hơi thấp, nên hắn cố còng lưng cúi đầu xuống. Hắn nghĩ nhỏ bé lúc này có lợi hơn, chứ không như trước đây, hắn luôn ngẩng cao đầu tự mãn. Hắn lấm lét quan sát căn phòng rộng thênh thang, từng dãy bàn, mỗi bàn có một chiến sĩ quân giải phóng ngồi. Trước mặt có tấm bảng đề, cấp tá, cấp úy, hạ sĩ và lính bằng chữ màu đỏ. Màu đỏ làm hắn run sợ. Hắn rất sợ màu đỏ, vì nghe mẹ hắn kể là cha hắn bị những người vác cờ đỏ trói đi diễu khắp làng vì là tay sai của thực dân Pháp. Đời hắn chắc cũng không thể tránh khỏi màu đỏ, màu của máu. Hắn đã nhúng tay khá sâu vào máu. Bây giờ thì hắn đang đứng trước mặt một người. Đó là người mà hắn đã 30 ngày tiếp xúc trực diện, căng thẳng, làm sao đã quên nhau được. Hắn tái mặt khi nhận ra người đối diện. Hàm hắn cứng lại, miệng há hốc không ngậm lại được. Nhưng hình như hắn chợt nhận ra điều gì đó, nên hắn lại ngước nhìn kỹ bộ quân phục, giải phóng gọn gàng. Đôi chân hơi dạng ra, hai tay khoanh trước ngực và đôi giày đen. Không phải là đôi dép râu, mà là đôi giày đen. Chắc đúng là người đó. Thiếu tá Xuân. Tiếng nói chỉ vang lên bình thường, nhưng sao hắn nghe như là tiếng sét đánh bên tai. Nguyễn Trường Hân. Đúng rồi, người đó, Nguyễn Trường Hân. Nhưng... Hắn lắp bắp, nói không ra tiếng. Dạ thưa, tôi là Thiếu tá Xuân. Anh nhận ra tôi chứ? Chắc anh đang băn khoăn về đôi chân của tôi chứ gì? Mặt hắn xanh như đít nhái, rồi dần dần tái đi, xám ngoét. Thương nhìn hắn, cười mai mỉa. Đôi chân của tôi có phép thánh, lại đi được rồi đấy. Hồi ấy, các anh bảo là tôi sẽ vĩnh viễn không đi được. Vậy mà tôi vẫn đi được đấy. Tôi vẫn đứng trước mặt anh đây thôi. Bây giờ, tôi mới khai thực với anh. Tôi chính là Nguyễn Văn Thương. Hồi ấy các anh đã nói đúng. Cái tên Nguyễn Trường Hân chỉ là tên giả thôi. Thương cười to trước đôi mắt tròn xe, kinh ngạc và cái miệng há hốc của tên Xuân. Hắn không thể ngờ trái đất quay tròn nhanh như thế. Định mệnh trớ trêu nào lại đưa đẩy hắn gặp lại người này vào hoàn cảnh này. Sao, anh sợ hả? Anh sợ vì gặp lại tôi sao? Sợ tôi sẽ trả thù chăng? Sao anh không đi di tản? Loại người như anh thì đi lúc nào cũng được, ưu tiên mà. Miệng hắn không thể cất thành tiếng, hai tay run lẩy bẩy. Một lát sau, hắn tự nhủ rằng với người đối diện này, hắn không thể nào lừa bịp được, nên đành thú thật. Thưa ông, lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế, nên bình tĩnh, thu xếp cho cả gia đình, nhưng vẫn không kịp, thế là đành ở lại. Chứ không phải là anh có nhiệm vụ ở lại à? Trán rịn mồ hôi, cặp môi run rẩy, hắn khổ sở phân trần. Thưa không ông hai, tôi sẽ trình cái phiếu đặc biệt Mỹ cao cấp cho tôi và vợ con đi di tản, nhưng do phi công Mỹ tham tiền của bọn tư sản, trong tình thế ấy, chúng cần gì phải theo lệnh ai nữa, miễn quơ được thật nhiều đô la là được. Vì vậy, cả gia đình tôi đành lỡ. Thương khoát tay ngăn lại và nghiêm giọng. Anh hãy nhắc lại đúng câu nói mà anh đã nói với tôi vào cái ngày mà anh tra tấn tôi ác liệt nhất. Dạ, tôi xin nhắc lại. Hôm đó, ông nói với tôi là ông coi cái chết nhẹ như lông hồng. Dạ, tôi đã nói là giữa tôi và ông là hai kẻ thù, hai chiến tuyến. Dù ngày mai, ngày mốt, cộng sản vào đây, tôi sẵn sàng chết cho lý tưởng quốc gia. Cặp mắt Thương như phát ra ánh lửa, cơn giận bốc lên bất ngờ. Những cảnh tra tấn ngay trong phòng này mà anh đã chịu đựng lại hiện ra trước mắt, lòng căm thù bốc lên. Thương chỉ muốn giơ hai tay vặn cổ thằng ngụy khát máu này, nhưng anh cố kìm nén. Anh nghĩ mình khác hẳn chúng nó, chúng dã man không còn tính người, mới có thể cầm cưa mà cưa chân người. Nhưng mình, vì độc lập của dân tộc mà đứng dậy, mình khác hẳn lũ chúng nó. Khá lắm, trí nhớ của anh khá tốt. Bây giờ, Những người cách mạng đang có mặt ở đây. Anh nghĩ sao? Hai mắt hắn đã đỏ hoe, miệng méo xệch, trái ngược hoàn toàn với vẻ hách dịch ngày nào. Giọt nước mắt này chưa hẳn chỉ là giọt nước mắt sợ hãi, van xin, mà có thể là cả những giọt nước mắt xấu hổ, ân hận. Hắn hổn hển. Thưa ông, đó chỉ là lời nói của Thiệu, Kỳ, Khiêm dạy cho chúng tôi, rồi cứ thế mà lặp lại, mà hô hào. Dạ, tôi thật có tội với ông, có tội với cách mạng. Nhưng trước khi tôi ra trình diện, dạ, tôi đã đọc kỹ 10 điều chính sách của mặt trận. Thường cười, nếu không, anh đã không ra trình diện chứ gì. Thưa không ạ, tôi không dám trốn, nhưng tin là sẽ được khoan hồng, và ông không giận. Không bắn vào óc anh để trả thù. Dạ, chúng tôi khác hẳn các anh ở chỗ đó. Hắn im lặng, mồ hôi vãi ra, người rũ xuống như hình nhân sau cơn mưa mùa hạ. Thấy thái độ hèn hạ của hắn, Thương bớt cơn giận, anh cười khinh bỉ. Sài Gòn không có biển máu như người Mỹ và ngụy rêu rao. Việt Cộng không lấy kìm rút hết bóng tay sơn đỏ của các cô gái Sài Gòn đâu. Anh đã thấy rồi đấy. Chỉ có cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng hò, tiếng hát, reo vui mừng chiến thắng. Phải không thiếu tá Xuân? Hắn bật khóc to thành tiếng. Một lúc sau, hắn lau nước mắt, nói lạc sang giọng ồm ồm. Thưa ông, xin cách mạng cho tôi lập công chuộc tội như trong chính sách đã ban bố. Giọng hắn thấp xuống. Thưa ông, từ sau ngày Mỹ rút khỏi miền Nam, cả ba ông Thiệu, Kỳ, Khiêm đều đã có ý thức được rằng không thể duy trì được lâu chế độ này. Còn CIA Mỹ cũng không tin là ngụy quyền Sài Gòn có thể thực hiện được ý đồ của chúng. Thương ngắt lời. Anh nói gì dài dòng vậy? Tin tức lập công đó chăng? Nào, thì anh nói cái hướng lập công của anh đi, tôi nghe đây.